vô cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Hôm ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ai yêu cha mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, khi nghe qua toàn bộ phần phụng vụ lời Chúa hôm nay, đặc biệt là bài tin mừng nhắn gửi cho tất cả mọi người của chúng ta, mà chính Chúa là người nói ở trong tin mừng này, chúng ta tưởng chừng như là có hai điều mà tôi muốn trình bày với quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Điều thứ nhất là một nghịch lý ở trong cuộc đời chúng ta. Điều thứ hai là nếu chúng ta tìm được sự bình an của Thiên Chúa và Thiên Chúa trao tặng cho chúng ta như là một món quà, thì chúng ta biết dùng món quà để có một cái lòng quảng đại với anh chị em của chúng ta. Như vậy tại sao chúng ta lại thấy có một cái nghịch lý ở trong cuộc đời? Nếu Chúa Giêsu mà đến nói với chúng ta là ai theo ta sẽ được lên làm tổng thống, ai theo ta sẽ được lên là trở thành một cái người quản gia, hoặc là một cái người cầm tiền cho ta, hoặc là ai theo ta sẽ được lên ngồi cái chỗ này chỗ kia, và tất cả những của cải của ta trao tặng cho anh chị em, chắc chắn ai lại không thích. Nhưng Chúa Giêsu hôm nay mời gọi chúng ta, anh em hãy vác thập giá mình để theo ta. Và ngày hôm nay một cái nghịch lý lớn nhất nữa mà Ngài đang nói với chúng ta là ai coi cha mẹ, anh em, bạn hữu, con cái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Như vậy chúng ta phải bỏ tình cảm, chúng ta phải bỏ cha mẹ, chúng ta phải bỏ anh chị em của chúng ta để theo Chúa luôn. Vâng, đúng như thế. Hôm nay Ngài mời gọi chúng ta, ít nhất là trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta muốn mời gọi các ông bà anh chị em đi lần lượt cái lịch sử ở trong giáo hội của chúng ta. Ngay cả khi những người làm cha mẹ có những cái ý định tốt ở trong cuộc đời của mình. Cách đây ít bữa chúng ta mừng lễ Thánh Gioan Baptista. Cha mẹ là Zacharia, bà Elizabeth, hai người đồng hành trong cuộc đời. Hai bà chỉ muốn làm sao có một người con được sinh ra, và bởi vì mình làm tư tế, hàng năm tới lượt của mình vào trong đền thờ để mình dâng hương, để mình tán tụng Thiên Chúa. Thì cũng nghĩ rằng nếu mà mình có được một người con, một con cầu con khẩn này, thì ước chi mai mốt sẽ lớn lên cũng trở thành một tư tế ở trong một cái đền thờ mát mẻ ở nơi đó, hàng năm chỉ đến tế tự Thiên Chúa, dâng hương, cúng tất cả những cái quả hoa quả và dâng cho Thiên Chúa mà thôi. Ngay cả những ý hướng tốt lành đó thì John Bautista đã chọn một con đường khác cho mình. Cũng trong cái ý hướng tốt lành, Ngài không chọn làm tư tế mà chọn làm ngôn sứ của Thiên Chúa. Ngài đã đi vào trong sa mạc để rồi tìm kiếm những cái con đường, những cái lối sống, những cái khuynh hướng để tạo cho mình có được một cái chất lượng của Chúa, để khi ra ngoài Ngài đã giảng đạo cho tất cả mọi người. Ngài nói một về một sự thật về Thiên Chúa: tôi không xứng đáng cởi dây dép cho Ngài. Một Thiên Chúa Đức Kitô đến sau tôi không xứng đáng để nói như là một người như Chúa, bởi vì tôi chỉ rửa anh em bằng nước, còn chính Chúa sẽ rửa anh em bằng nước và Thánh Thần. Đây tiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, Ngài sẽ đến để cứu chuộc nhân loại, còn tôi chỉ là một cái người để dọn đường cho Thiên Chúa. Và Ngài đã ra đi làm chứng đến độ cuối cùng, Ngài không trở thành một tư tế để vào trong đền thờ, mà Ngài đi ra ngoài để đối diện với cái xung đột là vua Herode đã chọn một cái người anh chị em của mình, để muốn làm hư hại cái đời sống luân lý thời đó, ông ta đã đứng ra để chống lại. Và dù cái đầu của ông ta bà Herodia đã cắt và đưa lên cái đĩa, ông ta vẫn chấp nhận để chết, để nói lên cái sự thật về Thiên Chúa cho mọi người. Trong đời sống của chúng ta, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, chúng ta nếu có cái chất sống của Thiên Chúa, của sự thánh thiện ở trong đời sống của mình, chắc chắn trong đời sống của quý ông bà anh chị em, con cái của quý ông bà anh chị em, nó lớn lên đứa thì đòi đi tu, đứa thì đòi làm bác sĩ, đứa thì đòi trở thành những cái người để loan báo tin mừng cho muôn dân. Quý ông bà anh chị em hãy sẵn sàng để cho các cháu nó làm được điều đó. Bởi vì nếu không, bên cạnh biết bao nhiêu những cám dỗ của cuộc đời, biết bao nhiêu thử thách của cuộc đời, ngày hôm nay quý ông bà anh chị em biết là cứ mỗi 5 phút thì một cái đứa trẻ dưới 18 tuổi tự tử ở tại đất Mỹ này. Bởi vì đi xích xì ke, bởi vì đi vào ma túy, đi vào cờ bạc, đi vào rượu chè, đi vào trai gái trước khi vào đời sống gia đình. Các bạn nếu không chọn Chúa, nếu các bạn không chọn một cái cuộc đời cho mình một cách tốt đẹp, thì chúng ta sẽ đi đến cái con đường chết, con đường tội lỗi, và chính mình giết mình. Một cái xung đột thứ hai tôi muốn mời gọi các ông bà anh chị em chúng ta cần phải đối diện, mà Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận nói cho chúng ta như thế này: không phải yêu thương là mình vỗ về và mình chiều chuộng, mà yêu thương đôi khi mình phải tát vào má con mình một cái để nói lên cái sự thật về Thiên Chúa cho con của mình. Một cái câu chuyện của Thánh Francisco Thành Assisi, chúng ta biết là gia đình của ông ta rất là giàu có, cha mẹ chỉ muốn cho con của mình làm sao khi nên lớn lên nối nghiệp cha mẹ của mình là buôn bán vàng tơ ống lụa và chỉ ngồi để mà lấy tiền thôi. Nhưng ông ta nói là con trả tất cả quần áo cho bố mẹ để con sẵn sàng loan báo tin mừng cho muôn dân. Đi một đôi dép da, đi một đôi sang đan và từ bỏ tất cả để theo Chúa. Một sự xung đột, nghĩa là Ngài chọn gọi, Ngài chọn cái con đường khi mà bố mẹ của mình muốn đưa Ngài vào cái con đường chết, Ngài đã chọn Chúa để Ngài đi. Chính vì vậy mà cái kinh đặc biệt mà chúng ta vẫn thường hát đó là cái kinh mà hôm nay toàn bộ phần phục vụ lời Chúa, nhất là tin mừng, bày tỏ và diễn tả cho chúng ta, và chính Thánh Francisco Thành Assisi có lẽ đã khám phá ra cái đoạn tin mừng này. Chính lúc mình quên mình là lúc mình gặp lại bản thân. Chính lúc mà mình trao tặng cái con người của mình cho Chúa thì Chúa sẽ ban lại ơn thái phúc cho mình. Và Ngài đã khám phá ra con đường đó, Ngài loan báo tin mừng cho muôn dân. Ngay cả khi cái tình cảm của gia đình đến với Ngài, Ngài cũng từ bỏ để Ngài chọn gọi, chọn được Thiên Chúa ở trong cuộc đời của Ngài, và Ngài trở thành một vị thánh lớn. Và trong cuộc đời của giáo hội của chúng ta, chúng cũng mời gọi tất cả mọi người chúng ta. Đôi khi ở trong đời sống gia đình của chúng ta, những người cha, những người mẹ không làm gương sáng, làm gương tốt cho con cái, là những người bạn trẻ, các bạn hãy phải đứng lên, các bạn hãy cho biết được rằng là Thiên Chúa chính là cùng đích của mình. Thiên Chúa là một sự chọn lựa có giá trị trong đời sống của mình. Thì ngay cả khi trong gia đình của mình có sự chia rẽ, đổ bể, có sự xung khắc, có sự chia rẽ ở trong đời sống gia đình, là cha mẹ không làm gương sáng cho mình, mình cũng phải quyết tâm theo Chúa. Bởi vì đó là một cái sự chọn lựa giữa Thiên Chúa và những gì xa, những gì làm cho mình bị xa trước cám dỗ. Một điều nữa, là điều thứ hai chúng ta muốn trình gò mình mời gọi quý ông bà anh chị em chúng ta, sau khi chúng ta gặp cái xung đột giữa đời sống gia đình và Chúa mà chúng ta phải chọn lựa Chúa trong cuộc đời, thì chúng ta cũng biết là Chúa là sự bình an cho chúng ta. Bởi vì nếu mà Ngài nói là ta đến không phải đem sự bình an mà đem gươm giáo, đem gậy gộc đến để làm phá vỡ cái đời sống của anh chị em, là bởi vì Ngài đem đến chính cái sự bình an đích thực mà mỗi người chúng ta ở trong cái thế giới này biết bao nhiêu là sự giữ, biết bao nhiêu là cám dỗ mà chúng ta phải vùng dậy. Chúng ta theo Chúa muốn lãnh lấy sự bình an thì chúng ta phải đối diện với biết bao nhiêu những nguy hiểm trong cuộc đời của chúng ta. Và nếu chúng ta chọn được sự bình an của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta, thì ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng ta, chúng ta thử đi từ bài đọc thứ nhất. Sách Các Vua nói cho chúng ta có một bà cụ đó, bà ấy kính Chúa, bà yêu mến một vị thánh khi đến là Elisa. Đến với gia đình và bà ấy chọn một cái giường, bà ấy sắp xếp để cho ông ấy ngủ và đồng thời lo lắng cho ông ấy cơm nước. Và cái sự tiếp khách của bà ta đó, thì tiên tri Elisa đã nói cho bà sang năm cũng độ rầy, Tôi biết bà đang là hiếm muộn con cái, một con cầu khẩn mà bà đang mong muốn sang năm bà sẽ có một người con trong cuộc đời của bà. Những món quà của sự quên mình, những món quà của sự quảng đại, như là bà hôm nay ở trong bài đọc thứ nhất mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy mở rộng tấm lòng của chúng ta đối với tất cả những người yếu đau, nghèo nàn, khổ cực, những người đang muốn tìm gặp chúng ta một nơi nương tựa. Ở trong cuộc đời của giáo hội, khi mà Đức Tố Hùng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận suy nghĩ về lòng bác ái, thì ngài cũng kể một cái câu chuyện, đó là về Thánh Martin, Thánh Martino. Thánh Martino một con người không xứng đáng ở trong xã hội lúc đó, bởi vì ngài là con ngoại hôn. Điều thứ hai, ngài không xứng đáng sống ở trong xã hội đó bởi vì cha của ngài là da trắng mà ngài lại sinh ra là da đen. Không ai chấp nhận ngài. Không ai chấp nhận ngài. Thêm một cái mâu thuẫn nữa là ngài không học hành chi cả. Ngài khám phá ra cái thân phận con người của ngài như là một kẻ nô lệ đó, một kẻ đen đủi đó, không ai chấp nhận. Thì biết làm sao thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, trước 7 tuổi, cứ mỗi một lần mẹ sai ông ta, mẹ sai con đi ra một cái tiệm tạp hóa mua đồ cho mẹ. Bởi vì đứng trước những cảnh nghịch cảnh, đó là những người giàu có sang trọng chê bai những người nghèo khó và yếu đuối đen đủi, ông ta cứ mỗi một lần đi mua như vậy, ông ta mua 5 đồng thì ông ta cắt xén lấy chừng độ 10 xu ông ta cho những người nghèo. Khi mẹ bắt được là ông ta đã xén lấy cái số tiền để mà cho người nghèo, mẹ ghét lắm và nói con không được làm như vậy, và có những lần mẹ đã tát con và nói con làm như vậy là sai. Đến lúc 7 tuổi, ông ta nói với mẹ, con đã khám phá ra được là con làm sai khi con bố thí cho người khác. Thì từ nay trở đi mẹ cho con, để có mỗi một lần con có được 10 xu ở trong tay để con cho những người nghèo khó. Bởi vì con biết họ đang là phải đối diện với những cái đau khổ trong cuộc đời. Và mẹ đã khám phá ra, cái lòng thương của Martino ngay từ lúc 7 tuổi đã biết thương yêu những người nghèo khó. Vì vậy bà mẹ đã sẵn sàng để chấp nhận. Cho tới năm 22 tuổi, ngài vào ở trong dòng tu. Ở trong dòng tu có hai bậc, một bậc làm linh mục, một bậc làm trợ sĩ. Ông ta không xin làm linh mục, ông ta không xin làm trợ sĩ, ông ta xin để quét nhà và rửa tất cả những cái nhà xí ở trong nhà dòng. Và thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, khi được ở trong nhà dòng như vậy, nhà dòng không cho phép làm một cái việc đó, phải trở thành một trợ sĩ, thì ông ta cứ coi cổng và lo lắng những người yếu đau bệnh tật. Một hôm, ở trong nhà dòng không còn gạo, ở trong nhà dòng không còn một thức ăn gì hết. Cha bề trên mới cầm một cái của quý ở trong nhà dòng ra để đi bán, để mà nuôi anh em. Thánh Martino đến nói, thưa cha bề trên, cha đang làm gì vậy? Cha bề trên nói, bây giờ nhà dòng nghèo quá, không có thức ăn, thức uống cho anh em, cho nên ta phải cầm những cái của quý để chúng ta đi bán. Thánh Martino nói, thưa cha, tại sao cha không bán chính con đi? Bởi vì con còn làm có lợi hơn là cái của quý mà cha đang cầm trong tay để trao tặng cho những người khác. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, giữa cái xung đột của cái đau khổ, giữa xung đột của đói nghèo, có những người đã sẵn sàng để ra đi để hiến thân cho anh chị em ở trong nhà dòng. Rồi một lúc khác có một kế ông thầy đến nói với Martino rằng, tại sao anh bẩn thỉu như vậy, quần áo anh chẳng giặt gì hết, mà anh cứ đi lo cho những người yếu đau bệnh tật ở ngoài đường, mà ở bên cạnh phòng tôi hôi thối quá. Martino trả lời như thế này, bộ quần áo của tôi bẩn thỉu, tôi có thể dùng một cục xà bông để rửa sạch, nhưng còn cả một suối, cái nước mắt của con người đang là chảy dài ở trên những thân thể của những người nghèo khó, cô thế cô thân, thì tại sao tôi lại không dùng nước mắt của tôi để tôi lau cái vết thương của những anh em của tôi? Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay không chỉ đối diện với những gì là chúng ta đang là mất lòng Chúa để chúng ta về với Chúa, mà Chúa còn mời gọi chúng ta khi chúng ta lãnh được như là một cái ân thưởng trong cuộc đời. Mỗi một người chúng ta là một món quà quý giá. Chúa muốn chia sẻ, Chúa muốn cho chúng ta chia sẻ với Chúa, với anh chị em của chúng ta, qua những người nghèo khó, những người đói rách bệnh tật. Và chúng ta cũng mời gọi quý ông bà, anh chị em, thêm một cái câu chuyện ngắn nữa rất là hay mà chúng tôi đã đọc được sáng nay, là mẹ Thánh Teresa thành Calcutta. Mẹ đang đi dọc đường thấy một gia đình 8 người con nghèo khó, không có thức ăn thức uống. Mẹ chạy về lấy một cái rá gạo đem sang cho cái gia đình đó. Và một cái gia đình đó biết làm sao thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, khi đưa rá gạo đó vào, bà mẹ mới chia rá gạo đó ra làm đôi và cầm cái rá gạo của lần thứ hai đó chạy sang nhà hàng xóm. Đến lúc chạy trở về, mẹ Teresa thành Calcutta nói: tại sao tôi cho chị một cái rá gạo mà chị lại chia ra làm đôi để mà đem đi mà cho ai đấy? Chị ấy nói: con đói lắm, con nghèo lắm, ngày nay gia đình của con 8 đứa con không có thức ăn thức uống, mẹ cho con một rá gạo, nhưng con còn biết người bên cạnh của con cũng nghèo và cũng đói như con nên con phải chia sẻ. Quý ông bà anh chị em thân mến, mẹ Teresa thành Calcutta hỏi chị: tôi khám phá ra ở nơi chị không phải vì cái miếng gạo, không phải vì cái rá gạo chị chia ra làm đôi, bởi vì những người nghèo, những người đói thì cần gạo cho chính mình. Nhưng mà còn chị không những cần gạo cho chính mình mà chị còn biết chia sẻ cái gạo đó cho anh chị em của chị. Vậy chị phải trở thành thánh hơn tôi chứ. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, lời mời gọi của Thiên Chúa ngày hôm nay qua cái câu chuyện, những cái câu chuyện chúng tôi kể với quý ông bà, anh chị em, cũng là lời mời gọi của tin mừng, cũng là lời mời gọi của tiên tri Elia. Ngài đã đến để được trú ngụ, và Thiên Chúa đã tặng thưởng cho cái người đàn bà đó một người con, một cái của quý trong gia đình. Và ngày hôm nay Chúa cũng mời gọi cho tất cả mọi người chúng ta, khi chúng ta có được những của cải, chúng ta chia sẻ cho những người nghèo khó. Ngài nói cho chúng ta là dù anh chị em cho một người bé mọn là chính ta đây một ly nước lã mà thôi, thì anh chị em cũng được hưởng cả một cái nước trời. Và nếu vì danh ta mà anh chị em cho, thì chính anh chị em sẽ lãnh được một cái nơi vĩnh cửu, một cái nơi mà nơi đó Thiên Chúa đang ngự trị, các thánh đang đồng hành với Chúa ở trên đó. Và Ngài cũng mời gọi chúng ta là tất cả những việc bé, những việc nhỏ, những việc mọn, chúng ta hãy làm vì danh Chúa. Bởi vì tôi muốn kết thúc ở đây lời của Cố Hùng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận. Ngài nói như thế này: nếu anh em không làm vì danh Thiên Chúa do việc lớn việc nhỏ, thì anh chị em chỉ là những người làm giống như là những người ở trong cái hội hồng thập tự đỏ mà thôi. Xin cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống ngày hôm nay là những người Kitô hữu, chúng ta hãy kiên quyết bám với Chúa và chúng ta biết cho đi vì danh Chúa Kitô. Bởi vì bài đọc thứ hai Ngài đã nói cho chúng ta, Ngài chết, Ngài đã phục sinh để đưa tất cả mọi người chúng ta, nếu những ai mang cái giá trị là nhân danh Đức Kitô thì cũng được hưởng nước trời nơi chính Chúa Kitô ngự trị. Amen.